This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hai phút và tiếp xúc và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 71 độ là nhiệt độ mà hiện nay hai thử biểu đo được tại thành phố Garden Grove, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 75 cho đến 78 độ và thấp về đêm là 63 độ. Hiện nay thì bầu trời tương đối là rất là nhiều mây và khá u ám, đó là thời tiết nhẹ nhàng ở tại miền Nam California vào lúc này. Gió đông nam thổi với tốc độ từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại tại Dallas bên ngoài đang là 89 độ và bầu trời có rất nhiều mây. Và như đã thông báo trước đây là trong suốt cả tuần này thì cũng sẽ không có mưa, mặc dù bầu trời có rất nhiều mây như thế nhưng vẫn không có mưa. Và nhiệt độ cao nhất đó là ngày Chủ nhật, đó là 101 độ, khá là nóng. Trong tuần cao nhất là 101 và thấp nhất là 79 độ trong tuần này. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ đang ở nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 và tối nay xuống thấp vào khoảng 76 độ. Và nhiệt độ này cũng kéo dài cho đến ngày thứ hai. Hôm nay cơ hội mưa là 40%, sang ngày mai giảm xuống còn 20, đến Chủ nhật thì tăng lên 30 và thứ hai thì sẽ là 40%. Trời rất là dịu dàng trong những ngày của một cuối tuần long weekend lễ Labor Day. Và thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý khán giả, Liên hiệp châu Âu đang chật vật đối phó với luồng dân di dân rất là hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xuất phát của nhiều người tị nạn hơn hết so với bất cứ nước nào khác trên thế giới, đang đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo EU về tình trạng hỗn loạn và nói rằng các quốc gia Âu Châu đã làm ngơ trước nhiều lời cảnh báo. Trong khi phần lớn thế giới rất kinh hoàng trước hình ảnh cậu bé Syria bị chết đuối, dạt vào một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nạn nhân mới nhất trong số những người tị nạn tìm cách vào các nước trong Liên hiệp châu Âu, thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hôm thứ Năm đã lên án các nước Âu Châu là đã biến Địa Trung Hải thành một nấm mồ. Ankara nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận trên 2 triệu người Iraq và Syria tị nạn với phí tổn là trên 6 tỷ đô la. Tổng thống Erdogan đã nhiều lần chỉ trích Brussels là đã thất bại trong việc chia sẻ công bằng gánh nặng người tị nạn hay tổn phí, một điểm mà bản tin hôm nay cho biết ông đã đưa ra trong một cuộc điện đàm với người tương nhiệm Pháp là ông François Hollande hôm qua thứ Năm. Trong tình hình khủng hoảng tị nạn nay lan qua các nước EU, có hy vọng ở Ankara rằng Brussels cuối cùng rồi cũng sẽ phải giải quyết vụ khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn mà thôi. Đó là theo nhận định của nhà bình luận chính trị Semi Idis của nhật báo Comeriyet của Thổ Nhĩ Kỳ và trang web Al Monitor. Trong khi cuộc xung đột Syria không cho thấy dấu hiệu nào là sắp kết thúc, thì các quan sát viên nói rằng Ankara hy vọng rằng cuối cùng cộng đồng quốc tế sẽ bắt đầu chia sẻ một cách công bằng gánh nặng của cuộc khủng hoảng người tị nạn nói trên. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là vừa qua thì Hoa Kỳ và Malaysia đã đàm phán bí mật về việc hợp tác tuần tra ở Biển Đông. Hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua đưa tin rằng là các quan chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết là Washington và Kuala Lumpur đang đàm phán bí mật về việc Malaysia cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của mình để mà đón tiếp các máy bay do thám mà Hoa Kỳ phục vụ cho việc do thám tuần tra ở Biển Đông. Trong cái bối cảnh là Trung Quốc đang ngày càng gia tăng các hoạt động đòi hỏi lãnh thổ tại các vùng đang có tranh chấp. Và về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đang cố gây sức ép để mà chính phủ Malaysia cho phép các máy bay do thám của Hải quân Hoa Kỳ được xuất phát từ nước này và đi tuần tra vùng Biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp và xây dựng nhiều đảo nhân tạo. Cho đến nay thì hai bên vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào, nhưng mà việc Kuala Lumpur chấp nhận đàm phán với Washington thì đúng là đánh dấu một cái sự thay đổi lập trường của Malaysia. Bởi vì từ trước đến nay thì chính quyền Kuala Lumpur vẫn chủ trương là quan hệ cân bằng, không làm mất lòng Hoa Kỳ mà cũng không làm mất lòng Trung Quốc. Và chính phủ Malaysia rất quan ngại trước cái việc là rò rỉ thông tin về hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, bởi vì họ lo ngại trước các cái hành động táo bạo của Trung Quốc. Hoa Kỳ thì cũng đang giúp Malaysia nâng cao khả năng kỹ thuật trong việc giám sát và bảo vệ lãnh thổ tại Biển Đông cũng như các vùng lân cận. Chúng ta thấy rằng ít có khả năng Hoa Kỳ sẽ xây dựng được một căn cứ quân sự tại Malaysia, nhưng mà việc sử dụng lãnh thổ nước này lại có một tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai vị thủ tướng của Anh Quốc là ông David Cameron và Tây Ban Nha là ông Mariano Rajoy đã cùng ký tên trong một bài viết trên các nhật báo ở tại hai quốc gia này, bàn về việc làm thế nào để có thể kêu gọi tất cả các lãnh tụ của cộng đồng Âu Châu cùng hợp tác hơn nữa để phục hồi lại nền kinh tế của Âu Châu cũng như là vấn đề công ăn việc làm cho tất cả mọi người, và có thể có những cái phát minh mới để có thể cạnh tranh được với lại các quốc gia kỹ nghệ khác, chẳng hạn như là Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản. Và cả hai cũng sẽ xuất hiện trong một cuộc họp báo tại Madrid vào thứ Sáu tuần tới đây và đều nói về những sự việc này. Về phía Anh Quốc thì tuy rằng nằm ở trong cộng đồng Âu Châu nhưng mà không có sử dụng tiền euro, bởi vì Anh Quốc là một đảo quốc không có chung biên giới với tất cả những quốc gia khác và họ không cần phải thay đổi hệ thống tiền tệ này. Đó cũng là một điều mà các quốc gia khác đôi khi cũng không có được hài lòng lắm với những gì và phía bên Anh đưa ra. Ngược lại thì một số các chính khách Anh bảo thủ lại muốn tách rời ra khỏi hệ thống của Liên hiệp Âu Châu, và đó cũng là một sự việc mà ông David Cameron trấn an Thủ tướng Tây Ban Nha cũng như là tất cả các cộng đồng Âu Châu rằng Anh Quốc vẫn tiếp tục nằm chung với cộng đồng Âu Châu để có thể phát triển về các mọi vấn đề kinh tế, thương mại, quân sự, cũng như là các vấn đề khác liên quan đến công ăn việc làm và việc ổn định tình hình ở đây, nhất là để đối phó với tình trạng di dân từ các vùng Trung Đông đang ào ào kéo vào lãnh thổ của châu Âu. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang với Thái Lan thì thưa quý khán giả, cảnh sát Thái Lan cho biết là người đàn ông bị bắt giữ trong tuần này gần với biên giới giáp ranh với Campuchia có phần chắc không phải là người đã thực hiện vụ đánh bom vào một ngôi đền ở Bangkok giết chết 20 người. Theo lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Prawut Thavorsiri, cho biết ngày hôm nay, thì mẫu DNA lấy được từ nghi can được xác định là Yusufu Mierali, không phù hợp với DNA đã tìm thấy tại địa điểm của vụ nổ. Nhưng phát ngôn viên này nói rằng Yusufu Mierali chắc chắn là có can dự trong vụ đánh bom. Ông Thavorsiri cũng lưu ý rằng DNA của Yusufu Mirayli đã được tìm thấy trong căn nhà nơi mà nhiều vật liệu chế tạo bom đã bị tịch thu. Phát hiện này dường như thêm một bước giật lùi trong cuộc điều tra để tìm xem ai là thủ phạm đã thực hiện vụ nổ vào hôm 17 tháng 8, được xem là cuộc tấn công khủng bố gây nhiều tử vong nhất từng xảy ra ở Thái Lan. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Và vẫn liên quan đến châu Á thì một bản tin khác cho biết là Hoa Kỳ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc. Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc là đã đứng sau các vụ tấn công tin tặc và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoa Kỳ sẽ thông qua một số lệnh trừng phạt mới và nhắm vào Trung Quốc ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng cho biết thêm là các lệnh trừng phạt mới ít có khả năng được thực hiện ngay bởi vì họ không muốn gây trở ngại cho chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 9 này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng là các lệnh trừng phạt có thể sẽ được thông qua trước cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nguồn tin cho biết thêm là các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Obama hiện đang nghiên cứu không nhắm vào các tin tặc đang tìm cách tấn công vào dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ, mà chủ yếu là các vụ đánh cắp dữ liệu từ các doanh nghiệp thương mại. Trong những tháng gần đây, thì chính phủ Hoa Kỳ là mục tiêu của nhiều vụ tấn công đáng ngại, trong đó có một vụ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phận nhân sự của Nhà Trắng. Và trong vụ tấn công này, thì tin tặc có thể thu thập được thông tin về các nhân viên chính phủ và thành viên của các cơ quan tình báo. Minh Nhung mời chú Y Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Moscow cho biết là ngày hôm nay thì tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại thành phố Dushanbe là thủ đô của Tajikistan đã phải đóng cửa và tăng cường an ninh ngay sau khi có một nhóm người với vũ khí đã tấn công vào một số các dinh thự của chính phủ trung ương ở ngay tại thủ đô này. Và sau đó thì chính ông Tổng thống Tajikistan đã lên tiếng quy trách nhiệm cho ông phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng. Dĩ nhiên ông này đã bị Tổng thống cho đuổi việc ngay, đó là một vị thiếu tướng hiện tại thì đang cầm đầu những nhóm đối lập và cũng chính là người đứng đằng sau chủ mưu cái vụ tấn công mà chính quyền ở Tajikistan gọi đây là của một nhóm khủng bố. Đây là một quốc gia cũng nhỏ thôi, với dân số chỉ có 8 triệu và là một quốc gia nghèo nhất thuộc về Liên bang Xô Viết trước đây. Tuy rằng đã được độc lập nhưng mà vẫn phải cần nhờ rất là nhiều những sự viện trợ của các quốc gia Tây Phương từ Liên Hiệp Âu Châu cũng như là từ Hoa Kỳ. Chính Hoa Kỳ cũng đã trả tiền cho Tajikistan để có thể thuê một số các căn cứ không quân trong khi cuộc chiến Afghanistan vẫn còn tiếp tục trước đây để di chuyển những đường tiếp liệu khi mà Hoa Kỳ bị Pakistan cấm không cho dùng hải cảng của Pakistan. Và thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Toyota Dallas thông báo Labor Day Sale trong 3 ngày. 3 ngày Labor Day Sale, thứ 6, thứ 7 và thứ 2 tuần này. Các xe năm 2015 sẽ được Toyota of Dallas tung ra bán với giá rất hấp dẫn. Camry 2015 được bớt lên đến 5.000 đồng. Mua xe trả góp 0% cho các loại xe Camry, Corolla, Tundra, RAV4, Sienna. Xin đến ngay với Toyota of Dallas 3 ngày thứ 6, thứ 7, thứ 2 tuần này. Gọi ngay cho Dũng Lê 214-304-7311. Dũng Lê 214-304-7311. 304-7311.
Nhà hàng Seafood Tasty Towns tại Richardson với nhiều món đồ biển tươi ngon nhất vùng.
Happy hour từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 với giá cả rất hấp dẫn. Hào sống chỉ có 1 đồng, tôm 1 phao giảm 2 đồng, Snow Crab 1 phao giảm 3 đồng, bia chỉ có 2 đồng 50 và 3 đồng.
Mình đã đến Tasty Towns, họ có crawfish luôn tươi sống, nghêu đến từ vùng biển Canada tươi rói rói, thơm ngon và có vị rất đặc biệt. Oyster thuộc loại hàng top, rất sạch, con lớn chỉ có tại Tasty Towns. Tasty Towns nằm ngay góc Bellite và xa lộ 75 thành phố Richardson, trong khu shopping cạnh rạp Alamo hay TJ's Max. Điện thoại 214-377-8603, 214-377-8603.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà, cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà, cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thơm mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thơm mì là 214-228-3999. 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Food World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pool Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493 214-597-6493 597-6493.
Chợ New Trường Nguyên Labor Day cuối tuần on sale, mua một bịch gạo con rồng sẽ được tặng một chai nước mắm mực. Cà phê Trimo 3.99 đồng một lon, bún tươi đặc biệt quê hương 2.49 đồng một bịch, bò bắp 3.99 đồng một pound, sườn bò đại hàng 2.99 đồng một pound, bánh phở đầu bếp 99 đồng một bịch, cá điêu hồng 2.49 đồng một pound, táo tàu 69 đồng một pound, chuối thái 89 đồng một pound, cải ngọt 79 đồng một pound, xà lách xanh 2 bó 99 đồng. Chợ New Trường Nguyên kính mời.
Chúc mừng Direct bước qua 11 tuổi tại Houston, Texas và chúc mừng có thêm showroom mới tại thành phố Garland gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656.
Cảm tạ quý khách hàng đã không ngừng ủng hộ để Direct liên tục lớn mạnh và sinh sôi nảy nở đến cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas. Direct sẽ có một chương trình sale đặc biệt. Tất cả các bộ sofa, bàn ghế, tủ giường sẽ được giảm giá chưa từng có. Ghế spa pedicure jet 500 có thể ứng dụng liner giá 1.298 đồng. Bàn làm nail model lớn nhất mua 1 tặng 1.
Bao tai 25 đồng một thùng, SPA liner 22 đồng một thùng, kèm nail mua 3 tặng 1, nệm Tempur-Pedic Allura tặng bộ giường ý hoặc bộ sofa và một cặp gối và một mattress protector trị giá 2.800 đồng,
nệm Tempur-Pedic Grand Bed Adjustable tặng bộ xông hơi và bộ giường làm tại ý, tổng giá trị quà tặng là 7.500 đồng,
nệm Kim Đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có 1.38 đồng một ngày, ghế massage Kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay tặng bộ nệm Tempur-Pedic hoặc nệm Kim Đan và hộp sâm đại hàng tổng giá trị quà tặng 2.700 đồng.
Tủ thờ gỗ xẻ cẩn xà cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%. Tất cả các mặt hàng được giảm giá của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garland tại góc đường Bell Line gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656 972-530-7656. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, người đàn ông da trắng bị tố cáo là đã giết chết 9 người tại một nhà thờ của người da đen ở thành phố Charleston, thuộc tiểu bang South Carolina ở miền đông nam Hoa Kỳ, sẽ phải đối diện với bản án tử hình. Dylan Roof đã thừa nhận rằng y đã cố tình bắn chết các nạn nhân vào ngày 17 tháng 6 tại nhà thờ Emmanuel Methodist Episcopal của người Mỹ gốc châu Phi. Trưởng công tố Scarlett Wilson đã mô tả các hành động của Roof là trọng tội và đáng phải lãnh án tử hình. Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát, chính quyền nói rằng Dylan Roof đã đăng lên trang web của y một bài tuyên ngôn có tính kỳ thị chủng tộc, đầy những thành kiến về các chủng tộc và những lời đả kích nhắm vào người dân da đen, người Do Thái cũng như là người gốc châu Mỹ Latin. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin khác cho biết là người dân Hoa Kỳ dự định là sẽ đi du lịch vào cuối tuần này trong cái dịp lễ lao động. Và cũng dự kiến là lễ lao động sẽ có cái mức giá xăng rẻ nhất trong hơn một thập niên qua. Đồng thời cũng sẽ tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ Mỹ Kim ở cây xăng so với một năm trước đây. Thì xem ra đây là một cái tin vui cho người tiêu dùng, nhưng mà thật sự trên thực tế thì chính cái tình trạng này đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới lâm vào tình cảnh khốn khổ. Và dường như là chỉ có những quốc gia tiêu thụ nhiều dầu và hưởng lợi là hưởng lợi thôi, còn các quốc gia sản xuất dầu càng nhiều chừng nào thì lại càng thiệt hại nhiều chừng đó. Ví dụ như các nước như là Venezuela, Nigeria thiệt hại nhiều nhất bởi vì dầu hỏa chiếm tới 90% tổng sản lượng xuất cảng. Riêng đối với Nga thì giá dầu xuống thấp còn dẫn tới cái việc là đồng tiền mất giá và nhiều khó khăn khác nữa. Bên cạnh đó thì các công ty dầu hỏa lớn như là Shell hay là Chevron cũng đã tuyên bố cắt giảm hàng mấy ngàn nhân viên, cũng đồng thời là hủy bỏ nhiều cái dự án phát triển. Các nước sản xuất dầu như là Hoa Kỳ, Canada và Mexico cũng sẽ tiến tới cái việc giảm sản lượng bởi vì giá thành sản xuất dầu này đã trở nên quá cao, không còn có lợi nữa. Và Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hàng ngàn người đã tham dự đám tang của một cảnh sát viên quận Harris là ông Darren Gafford, đã bị bắn chết vào thứ Sáu tuần trước bởi một người thanh niên da đen, và ông ta đã bị bắn theo kiểu hành quyết với 15 phát đạn vào đầu và lưng. Và giờ này thì buổi lễ vẫn còn tiếp tục tại nhà thờ Second Baptist Church. Hàng ngàn người đã tham dự, cộng thêm cả hàng trăm các nhân viên công lực từ khắp nơi ở trên tiểu bang về đây để ủng hộ tinh thần cũng như nói lên cái sự đoàn kết của tất cả các nhân viên công lực trong thời điểm được coi như là có rất là nhiều những sự căng thẳng giữa các lực lượng cảnh sát cũng như là những người dân da màu. Và hàng trăm chiếc xe của cảnh sát cũng như là của tất cả các nhân viên cơ quan công lực khác và kể cả những nhân viên cấp cứu, những xe của sở cứu hỏa đã xếp hàng ở tại khu vực nhà thờ này, và các tiểu đội danh dự đã đứng chào xung quanh quan tài. Và hiện tại thì trên màn ảnh người ta thấy là mục sư trưởng của nhà thờ Second Baptist Church đang giảng một bài để nói về những tình trạng này. Thống đốc của tiểu bang thích sự ông Rick Abbott và một số các giới chức cao cấp khác cũng có mặt. Ông đã ra lệnh cho toàn thể các dinh thự của tiểu bang phải treo cờ rũ ngày hôm nay. Và đồng thời ông yêu cầu lúc 11 giờ thì tất cả các xe cảnh sát của các xe của tất cả các lực lượng an ninh ở trên toàn tiểu bang đều bật đèn xanh đỏ lên cũng như là hụ còi trong vòng một phút đồng hồ để mà tưởng niệm tới cảnh sát viên Darren Gafford đã bị bắn chết một cách dã man. Và thủ phạm là Sharon Mao, năm nay 30 tuổi, đã bị tố cáo tội đại hình cố ý mưu sát và có thể bị án tử hình. Tuy rằng năm 2012, tên này đã bị vào nhà thương điên vào khoảng 4 tháng, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có bị ảnh hưởng gì đến cái vụ án này. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Minh Nhung, Anh, Trọng Nghĩa. Chúc tất cả một cuối tuần long weekend thật là vui vẻ và bình an với gia đình.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ Sáu.
Đây là đài Sài Gòn Dallas phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại vùng Dallas Forward. Sau đây là bài bình luận Lao động là vinh quang do Thu Nga biên soạn, Thu Hương trình bày. Kính thưa quý vị, năm nay gần lễ lao động Hoa Kỳ,
thì nghề nails ở Mỹ gặp đại nạn. Đó là Bộ Lao động Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch kiểm tra luật lao động trong những tiệm nails do người Việt làm chủ. Đồng thời, Sở Thuế vụ Liên bang IRS cũng điều tra, kiểm toán nhiều tiệm nail khắp các tiểu bang. Mục đích kiểm tra là để bảo đảm việc thi hành luật lệ lao động trong tiệm nails và các thợ nail phải được thi hành đúng theo quy định của luật liên bang, bảo đảm một số phúc lợi cho người làm việc cũng như quyền được hưởng mức lương tối thiểu, lương giờ phụ trội, v.v. Việc làm này của chính phủ cũng chỉ là mục đích bảo đảm đời sống của người lao động cho được công bằng, không bị bóc lột bởi giới chủ nhân. Trong khi ở Việt Nam thì giới lao động là giai cấp bần cùng nhất, bị bóc lột nhất. Đặc biệt với trẻ em mới có 4-5 tuổi hay lớn hơn một chút, phải oằn vai với những quan gánh nặng trĩu lúa thóc gạch đá, v.v. Trầm mình dưới ao bùn để bắt cá mò tôm, trẻ em đánh giày, bán vé số, ăn xin hay móc túi, cướp giật đầy đường, hoặc phơi mình trên những đống rác hôi thối, nhặt nhạnh những thứ dư thừa, cặn bã để ăn hoặc bán lấy tiền mua gạo cho gia đình. Không lâu trước đây, trong bài viết có tiêu đề "Hy vọng cho trẻ em trên các bãi rác ở Việt Nam", phóng viên Natalie Allen của hãng thông tấn CNN đã thuật lại cảnh nghèo khó, những sự nguy hiểm đe dọa và tương lai tăm tối của những đứa trẻ sống tại bãi rác rạch giá miền Nam Việt Nam. Và cũng chính cái nghèo, sự tuyệt vọng đã biến họ trở thành con mồi cho những kẻ buôn người. Những đứa trẻ bị mua bán như hàng hóa với giá rẻ mạt, có khi chỉ có 100 đô la. Những kẻ buôn người đã lừa các bậc cha mẹ là con cái của họ sẽ có một công ăn việc làm tử tế và có một tương lai tươi sáng hơn. Họ không biết rằng, trên thực tế, nhiều đứa trẻ đã bị bóc lột sức lao động thậm tệ hoặc biến thành các nô lệ tình dục trong các nhà chứa. Tất cả những sự khổ não của dân chúng, đặc biệt là của con nít, kể từ khi Cộng sản nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam. Từ đó hai chữ lao động coi như danh từ được đứng hàng đầu trong chính sách cai trị của xã hội chủ nghĩa. Hằng ngày mặt trời chưa ló dạng, đã nghe tiếng loa oang oang, kêu gọi nào là thi đua sản xuất lao động, gọi đi họp tổ dân phố, biểu tình hoan hô. Dầu bụng đang đói cũng phải thi hành vì chủ trương của nhà cầm quyền là lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Trong khi lính miền Nam bị tù đày, vợ con họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới hoặc làm lao động thủy lợi, già trẻ, thanh niên, thiếu nữ phải nhớ câu ba la, ra đồng, cuốc bảy còn ba, cuốc hai còn một, mới ra củ mì. Hoặc là làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, v.v. Vẫn không đủ nữa thì xuất cảng lao động. Thực tế là được gửi đi làm nô lệ cho các chủ nhân hay các hãng ngoại quốc để đổi lấy miếng ăn cho bản thân, cho gia đình. Mới đây, sau 10 năm áp dụng lệnh cấm đối với lao động từ Việt Nam, chính phủ Đài Loan đã quyết định gỡ bỏ lệnh này và loan báo sẽ nhận thêm công nhân Việt trong các ngành đánh cá và giúp việc nhà. Nghe tin này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái ở vùng thôn quê, nhà nghèo, sẽ phải bỏ quê hương sang Đài Loan để lao động mà không biết tương lai sẽ về đâu. Năm vừa rồi, một cô gái đã lén lên Facebook lúc nửa đêm để kêu cứu về quê nhà và cho biết người lao động Việt Nam đang bị giới chủ ở Ả Rập Saudi đối xử như nô lệ. Cô này bị hai người em trai và em gái bà chủ đánh, bóc cát và sỏi bỏ vào miệng, lấy bật lửa đốt vào mặt. Thế nhưng trong văn bản hợp đồng ghi rõ các quyền lợi của người lao động được hưởng rất đầy đủ, bao gồm tiền lương, bảo hiểm y tế, tai nạn, ốm đau, chính sách bảo vệ người lao động, v.v. Nhưng thực tế thì công ty môi giới đã đem con bỏ chợ, chỉ biết tiền, không hề biết tới người được họ đưa qua lao động như thế nào. Đó là nói về lao động trên cạn, còn nói về lao động dưới nước. Nghề đánh cá thì khổ trăm bề, nhất là mối nguy rình rập từ tàu đánh cá của Trung Cộng. Họ bị rượt, bị đuổi, bị cướp hết tài sản, bị bắt, bị đánh đập và nhiều khi bỏ mạng. Trong cuốn phim tài liệu Hoàng Sa, Nỗi đau mất mát của ông Andrew Mentas đã lột trần cuộc sống của những ngư dân miền Trung Việt Nam với nhiều tai ương đau đớn. Hoàng sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không quay về. Kết thúc phim là hình ảnh những ngôi mộ gió, không xác người thân, chỉ là hình nhân bằng đất sét. Ở Hoa Kỳ, giới lao động được chính phủ lưu ý bảo vệ. Ngày lễ lao động là ngày nghỉ ngơi đoàn tụ gia đình cho mọi giới, mọi nghề, từ văn phòng cho tới lao động chân tay. Còn ở Việt Nam, trước năm 1975, Đảng Cộng sản rêu rao bị Mỹ ngụy bóc lột nên người dân có nhà cửa, no cơm ấm áo. Tới khi được giải phóng thì đồ đạc bán trước, cửa nhà bán sau. Ăn cơm chỉ có nắm rau, chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày.